Thứ thứ nhất đó là bốn gì bán này thì nó lại đó là mình phải là biết rõ lơ đó như thế nào, làm sao biết là lơ đó. Thứ hai á, là mình thứ nhất là mình biết mình đang làm lơ, thứ hai á, là mình cố gắng như thế nào để mình tự chủ động có những mơ thực hành. Thứ ba đó là trong những mơ mình biết, biết mình làm mơ, nhưng mà trong những mơ biết những cái thứ mà diễn ra đó nó chỉ là huyền ảo thôi, và khi biết nó huyền ảo thì nó sẽ tự mình thực hành thiền quán tánh không như thế nào.
So now the one thing is that so that's why we are having the four sessions. So four session of the dream loka may be the four forms. So first is what milam sunwa, milam changwa, milam chang teya, milam lekuman lavya, and milam tongajikonya. What I see you.
Tương ứng với bốn điểm đó thì chúng ta sẽ có bốn buổi học, và bốn buổi học thì sẽ chúng ta sẽ học từng điểm, từng cái nội dung trong bốn điểm mà chúng ta cần nắm để thực hành bây giờ mà.
À, đồng bộ thì mình làm sống nhạc này, mình làm sống nhạc thì khả lực sống được thế này, mình làm sống nhạc thì khá chết rồi, đồng bộ thì lùng cái tộc thì mình làm sống nhạc. Mình làm sống thì cứ dám bảo là mình làm sống nhạc thì khá chết rồi.
Đúng rồi. Mình biết mình mơ thì những cách nào biết mình mơ đó là mình phải biết về cái cơ chế tại sao mình lại có được giấc mơ. Thì những giấc mơ đó chủ yếu nó phát sinh từ khí, khí trong cơ thể của mình, thì từ đó nó mới phát sinh ra những giấc mơ trong những ngày ngủ. Đúng. Tại vì giấc mơ đó, từ khí nó sinh ra, nên mình phải tìm về khí mình có thể nhận biết được mơ. Ở đây có hai điểm khó. Thứ nhất đó là thường ngủ mình không biết mình nằm mơ. Và điểm khó thứ hai đó là để mà thực hành đó, thì ngay cái lúc mình nhận biết mình nằm mơ đó, thì ở trong giấc mơ đó mình đi ngủ mình lại nằm mơ lên thêm nữa, như là giấc mơ ở trong giấc mơ nữa. Nên cái phần này lại càng khó hơn là cái điểm trước nữa.
Okay, again I just remember the one thing. As you all know, whenever I started the subject, I will not finish on the time. So like I told the fourth classes for the dream yoga, I think it's not finish. Because again, you have to talk with
Yeah, thầy nói rằng xưa giờ thầy cứ bắt đầu dạy cái môn nào thì cũng không có xong được cái bản kinh đó. Nên lần này thì hướng dẫn cho nhà mộng cũng không biết là có xong được hay không.
So to really have to practice the dream yoga, what you have to do is that you need the dream. To have the dream, you have to sleep. So that means that you have to sleep more.
Yeah, thầy nói rằng để thực hành duy và mộng thì phải có giấc mơ. Anh muốn cái giấc mơ phải đi ngủ, nên ai mà muốn thực hành duy và mộng thì phải ngủ nhiều hơn.
Các thằng bước tình là kế chế duy thằng bước tình mình làm sống hạ thì mình làm là mình làm ngon xin hạ thì không có điều. Thật đi, mình làm là mình làm ngon mà xin bảo tôi mình làm nàng gồm giáp thu mà kế của chế thu mà.
Em cho nên đầu tiên mình phải biết là mình làm mơ, nếu mà mình không biết mình đang làm mơ thì ở trong giấc mơ đó mình không có đủ cái tập sự tập trung, cái tỉnh táo để mình có thể mình thiền định ở trong giấc mơ được. Vâng,
con
gì? Con
mới
nói
là mình nói chuyện
mà
thầy nghe cái máy nào? Dạ. Thì đối với việc mình biết mà làm mơ nó khó, một cách đầu tiên đó là dùng khí, tức là mình thiền về khí. Thì để dùng cái lực thiền khí đó để mình nhận biết được mình đang làm
mơ. Because in the state of the dream, you can see that everything is so clear, like real.
Dạ thì bởi vì cái tâm thức của chúng ta đó nó có thô và tế, thì cái tâm thức lúc mà mình tỉnh là tâm thức thô, cái tâm thức trong giấc mơ đó là tâm thức vi tế. Nên nếu mà mình không thiền về khí để mà mình dần làm quen với lại cái tâm thức vi tế đó, thì trong lúc mà mình nằm mơ mình sẽ không có được những cái trải nghiệm quen thuộc đó, mà mình cứ nghĩ ra những điều diễn ra trong giấc mơ đều là thật, bởi vì thông thường khi nằm mơ nó hiện ra đối với mình rất là thật. Nếu mình không làm quen với những cái trải nghiệm của tâm thức vi tế đó thì mình sẽ không có biết được là mình đang nằm mơ. Thì cái điểm thứ nhất là mình phải nhờ vào khí để mình nhận biết mình đang nằm mơ.
Có nào mình luôn cái sinh
nhật được không? Đó là điểm đầu tiên. Ở đây mình đang một cái phần là nhận biết mình đang nằm mơ, thì đầu tiên đó là nhận biết bằng khí. Thì cái phương pháp mà thiền về khí này nó khá là khó, tại vì mình phải vận hành, mình phải thiền quán về các cái luồng khí trong cơ thể của mình, mình phải vận hành nó liên quan đến trung mạch nữa, nên cái phương pháp mà thiền này khá là khó, cho nên thầy sẽ hướng dẫn sau chứ không hướng dẫn ngay bây giờ.
So, thế là bác, luôn sinh nhạc được chứ. Ta nên dự định thế này. Ta đi chế là nên dự định khẩu trọng, ta nên chức dùng đề tập chứ bảo, with the motivation to you seeing as a dream, as a dream, đúng không?
Dạ, thì cái phương pháp thứ hai để mình biết mình đang mơ đó là dùng cái động lực, động cơ đó. Thì khi mà mình liên tục nghĩ rằng là tôi đang nằm mơ, với một cái động cơ như vậy thì với cái cách đó thì lúc mà mình còn thức á, lúc ban ngày thì mình sẽ nghĩ rằng tôi sẽ biết được mình đang nằm mơ. Nếu mà nằm mơ thì tôi sẽ biết được mình nằm mơ. Mình phát sinh cái động cơ đó, mình cứ nghĩ liên tục để mình dần có quen với lại cái suy nghĩ đó. Thì khi mà mình ngủ, mình nằm xuống ngủ thì mình đặt cái đối tượng mình tập trung vào trong cuốn họng của mình. Thì khi mình tập trung vào cuốn họng của mình thì với phương pháp đó thì dần dần mình sẽ nhận biết được mình đang nằm mơ. Đây là một phương pháp dễ hơn phương pháp kia. Phương pháp này chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ rằng là tôi sẽ biết được mình đang nằm mơ nếu mà tôi mơ. Khi mà tôi ngủ tôi nằm mơ, tôi sẽ biết được mình đang nằm mơ. Mình cứ liên tục nghĩ như vậy khi mà quen với suy nghĩ đó. Thì lúc mình đi ngủ nằm xuống thì mình sẽ đặt hết tập trung mình vào cái cuốn họng nơi cổ của mình. Và với cách làm như vậy thì là một phương pháp để chúng ta nhận biết là mình đang nằm mơ. Nên đầu tiên là mình phát triển cái suy nghĩ rằng mình sẽ nhận biết mình nằm mơ. Sau đó khi mình nằm xuống ngủ thì mình đặt cái tập trung của mình vào cái vùng cổ mình, thì lúc đó khi mình nằm ngủ đó phương pháp để mình biết được mình nằm mơ. Đây là phương pháp ghi được trong kinh điển. Lúc ban ngày mình phát sinh cái suy nghĩ là trong giấc mơ tôi sẽ biết tôi nằm mơ. Thì khi mà quen với suy nghĩ đó thì đến lúc buổi tối mình nằm xuống mình ngủ thì toàn bộ sự tập trung mình đang đặt lên cái vùng cổ mình. Đó là một phương pháp dễ để chúng ta nhận biết giấc mơ.
Được không? Thật là mà nhị nhị tu lập đa nhị yo re, nhị nhị tu sam ba la ma nhị tu sam ba la mi pa de drpa la shang gur se de, mi pa nhị ga la shang gur sung ga nhị yo re. Nhị rung bu chi gu kar sung gu yo sa na ka tu yu ne drpa la shang gur se de sung gu yo, ta chi rung bu chi gu ta. Ta di ya nhị ga chi re. bao nhiêu tiêu dùng bất
dạ đối với phương pháp này thì cái sự tập trung của mình lúc bắt đầu ngủ có hai chỗ, một là ở cổ và hai là ở tim, luôn xa tim mà. Thì đối với các cái bộ luật của tổ Tâm Thất Ba thì ngài chỉ rõ rằng là lúc mà ngủ như vậy thì tập trung phải luôn đặt ở cổ chứ không có đặt ở nơi khác, lúc nào cũng đặt ở cổ. Đây là theo các bộ luận của ngài Tôn Khách Ba.
Khi những sinh mệnh năm được cấp số từ năm nhị giờ rồi, sáu ba giờ rồi, sáu ba thì khởi động giờ sinh mệnh trung bảy mà sinh sáu giờ rồi, trung bảy sinh sáu giờ rồi, bảy luôn thì mà suy ra thì xuất chung chung chả được giờ rồi, luôn duy nhất cái nửa ba thì xuất chung giờ rồi, bảy mệnh năm thì thiếu giờ rồi, nhị thì trập được, nhị trập được giờ rồi, bảy mệnh năm thì sáu giờ rồi. 어디 차고요. 니 가제 토바이네. 니 토도 제가 니람데 마세바 마세바 제가 가제 전에 매바 차고요. 니데 가제 차바이네 밀람데 세바이요. 니 잡세도 하고 그러 봐. So when you are sleeping, when you are getting a very fall in a very deep sleep, you won't have any dream. So that's what I did it.
Yeah, bởi vì tại sao là phải đặt theo tổ tông các bạn thì tại sao là phải đặt sự tập trung ở nơi cổ, là bởi vì nơi cổ đó cái sự lưu hành của khí á, nó tương đối nó thuận tiện hơn để cho mình có được những cái giấc mơ mà rõ ràng. Giấc mơ rõ ràng lúc mà mình không ngủ sâu, mà lúc mà giống như ngủ chập chờn á, thì khi đó có giấc mơ rõ. Còn khi ngủ sâu á, thì sẽ không có giấc mơ, giấc mơ rõ ràng được. Nên chúng ta cần phải có giấc mơ rõ ràng mình mới có thể nhận diện thực hành được. Cho nên đặt cái sự tập trung của mình ở cổ, ở nơi đó cái sự lưu hành của khí nó khiến cho mình có thể dễ nhận diện được giấc mơ hơn. Giấc mơ có rõ hay là không rõ hay làm sao mình biết được? Như là làm sao mình nói rằng giấc mơ nào là rõ, giấc mơ nào là không rõ, thì bằng cách là nếu mà tỉnh dậy rồi á, và có thể kể cho người khác nghe giấc mơ của mình á, đó là giấc mơ rõ. Và nếu như mà không nhớ gì hết, không kể được, chỉ biết mình có mơ thôi mà không nhớ, không kể được, đó là giấc mơ không rõ.
Được không? Ni ba de ka lo san la ma ni du sam ba li ya ni ba de jin ba de sha ni ma ni ku ba ni me lam de se bu chu yu go me lam rung bu yu me ba se me lam rung bu cha ge
ya khi mà mình hướng tập trung nơi cổ thì nếu mà mình có giấc mơ thì giấc mơ nó sẽ rõ hơn và nó cái thời gian nó sẽ kéo dài hơn.
Okay, Phong, you can sorry for disconnected, okay?
Dạ, thầy xin lỗi ra trang thầy mới bị ngừng kết nối một tí à. Đối với phương pháp này thì khi chúng ta tỉnh thì mình phải nghĩ rằng trong giấc mơ tôi sẽ biết rằng tôi nằm mơ, phải liên tục nghĩ như vậy. Nếu mà mình không phát sinh cái động cơ nghĩ như vậy thì mình sẽ không biết mình đang nằm mơ được. Cho nên điểm đầu tiên là mình phải biết người đang nằm mơ trước, đây là một điểm quan trọng. Tại vì nếu mà không biết đang nằm mơ thì sẽ không thể nào thực hành chủ động được ở trong giấc mơ. Và ngay cái điểm khởi đầu đó là mình biết giấc mơ đó, nếu mà mình không nhận biết được thì không thể nào khiến cho giấc mơ nó có thể kéo dài một cách chủ động được. Nhưng mà đối với lại những giấc mơ đó thì theo một số bản kinh ghi lại rằng buổi sáng lúc mà chưa có ngủ dậy, mà lúc mình chuẩn bị mình tỉnh dậy đó, mà mình lại có những giấc mơ đầu buổi sáng, thì những giấc mơ đó nó dễ có thể nhận biết hơn là những giấc mơ ở những cái khoảng thời gian khác. Nhưng mà thật ra giấc mơ nào thì nếu mình nhận biết rồi vẫn có thể thực hành được, là không có khác biệt gì.
Đúng không?
Diraba, minam di, minam sharbe, minam jimbal mewa shayat che, maanyi kudu jambal, jimbal maanyi kudu jimbal sim shayat di ta, nyingung gine kap sanenge, minam na minam moshe ba chige, nyi di thambu di practice di che, che, diraba, thambu practice minam siyan, diraba.
Dạ, cho nên đầu tiên đối với phương pháp nhận biết mơ này thì có hai phương pháp. Đầu tiên là nhận biết bằng cách thiền phí là khi nãy phương pháp này khó. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp là dùng cái động cơ. Động cơ đây là lúc mà mình còn tỉnh thì mình nghĩ rằng trong giấc mơ tôi sẽ nhận biết tôi là mơ. Và khi mình nằm xuống ngủ thì tất cả mọi sự tập trung của tâm mình hướng mình đặt ở trên cái vùng cổ. Thì đối với phương pháp này đó là phương pháp dễ để mình nhận biết giấc mơ.
Well, that it does call you a maris. It does call you a delay. How would you? That it does call you a minimum, the minimum, say, and delay. How would you?
Dạ, đối với nếu mà dùng hai phương pháp này để mình nhận biết giấc mơ thì dần dần mình sẽ nhận biết được giấc mơ của mình không có gì trở ngại cả.
Minimum, the minimum, say, and delay. How should you do it? Chitang Gashi, the Magum, name, minimum, the minimum, you must say, and you will be able to.
Dạ, cho nên chúng ta cần phải phát sinh cái động lực, cái cách thiền quán như vậy để mà có thể nhận biết được giấc mơ của mình.
Mình làm được ngôn ngữ xin thì mình mà mình làm được mà giáo nhân mình được rồi liên học với chúng mình làm được mình làm ngôn ngữ bây giờ thì cũng được, đúng không? Có gì chả được rồi. Thằng thì hiện tại xong rồi nhá, thì từ các cái này mà đấy.
Dạ, do đó là đối với một người mà chưa có cái kinh nghiệm thiền định, tại vì phương pháp đầu tiên là cần phải có cái kinh nghiệm thiền định. Nếu người mà chưa có kinh nghiệm thiền định thì không thể nào làm. Còn phương pháp thứ hai thì thậm chí đối với người mà chưa có kinh nghiệm thiền định vẫn có thể làm được, không có gì khó khăn.
Chỉ nói chuyện nào đúng vậy, mấy lần là xong xong, mấy lần là học bộ thì được dùng được vậy.
Dạ thì thầy nó hỏi rằng là đối với lại mình bình thường á, xưa giờ mình ngủ có khi nào mình đang nằm mơ mình lại mơ thêm một giấc mơ trong đó này không ạ? Cái này giấc mơ ở trong giấc mơ. Dạ đạo tràng mình có từng ai như vậy chưa ạ? Con xin chú sư đồng chí. Dạ thì đạo tràng ai mà đã từng như vậy mình đưa tay xong rồi ở nó từng nơi mình đếm rồi mình gửi số lên cho thầy xem ạ.
Dạ, cái số group nào là cái gì cái gì vậy? Mình làm những người xung quanh, tham gia những ai được đâu?
Dạ, bây giờ có hai điểm là lúc mình ngủ mình biết mình nằm mơ, hoặc là đối với những người nào mà trong giấc mơ mình lại nằm mơ thêm một lần nữa, như là giấc mơ trong giấc mơ đó, thì hai trường hợp này đào tràng mình ai có thì đưa tay lên xong mình đếm mình gửi số lượng lên cho thầy xem mà. Sản xuất là mình chiếc túi sản xuất gì? Sản xuất cũng vậy.
Nên hóa chất là gì đó?
Dạ, ở Hồ Chí Minh có bao nhiêu người ạ?
Chào nắng là tụi nghe.
Dạ, ở Đà Tràng, Đà Nẵng có ai có trải nghiệm như vậy không ạ? Nó sẽ là mì chế tu sư không chứ?
À!
Mì chế tu sư.
À lê, thì mà nó rõ là bà, mê lâm tăng nhé mì gà chơi tu sư gì ông mà ta. Mê lâm hiện bà hạc nhé gà chơi tu sư gì ta. Thì à lê, anh chú sư.
Dạ thầy nói là không phải là những người nào có nằm mơ đó. Tại vì thầy nói ở Hồ Chí Minh 8 người thì hơi bị nhiều rồi. Thầy nói mình là lúc mà mình ngủ mình biết mình nằm mơ, hoặc là ở trong giấc mơ mình nằm mơ thêm một lần nữa. Có nghĩa là đối với cái giấc mơ thứ hai thì mình biết lúc đó mình đang nằm mơ rồi. Thì trường hợp đó nghĩa là trong giấc mơ mà mình biết mình đang nằm mơ đó thì ai có trải nghiệm đó thì mới đưa tay ạ.
Still
8? Dạ, ở Hồ Chí Minh vẫn đúng 8 vị, phải không ạ? À? Hay là có thay đổi con số không ạ?
Nó thì là ta, point thì là ta, ta đến là mình làm thằng có xem bởi chế. Thế nên xin mình làm thì ta, thử dụ thằng mà mình làm thì thua mà xem bởi chế, ta gọi ra. Hẳn đó thì là giá rồi, tôi dám bảo là mình làm nào rồi, mình làm rồi. Mình làm là mà anh nhé, mình làm gì mình làm nào rồi. Hẳn đó xe bà trả rồi, cái gọi
rồi chế. Ở đây là đầu tiên chúng ta phải nhận biết được mình nằm mơ. Và trong giấc mơ đó mình tận dụng hết cái khoảng thời gian nằm mơ đó của mình để mình thực hành. Và để khiến cho cái tâm thức dần dần trở nên đi vi tế hơn, thì cứ mỗi một lần mình mơ thì tâm thức nó trở lại vi tế lại. Cho nên ở trong giấc mơ đó mình lại phát sinh thêm một giấc mơ nữa. Rồi sau đó trong giấc mơ mình phát sinh thêm một giấc mơ nữa. Cái đó là bước thứ hai, là làm sao để mình có thể chủ động phát sinh giấc mơ để cái tâm thức nó trở nên dần dần vi tế.
Đúng không? Ôi thì chết chết. Ta thằng đó đi lấy, ta thằng bút đi lấy, mình làm sinh nhật, mình làm trăng nhật, thằng bút đi lấy ba, ô đi chơi, mình làm trăng nhật, mình làm sinh nhật, thằng bút đi chơi. Ta mình làm sinh nhật đi lấy cái chỗ khởi ước, sau đó mình làm sinh nhật đi lấy cái chỗ đi lấy thằng đó đi lấy tiền rồi ba, mình làm sinh nhật đi, còn ta đang cái mình làm đi lấy tiền rồi ba. Ta mình làm như vậy, xin số nào thằng bút đi có, ta practice thằng bút đi chả được gì rồi. Mình làm số nào, xin ta chả được gì rồi. Ta đi lấy mình làm số thì thằng bút 다 김바 같이 참자 밀람 밀람 오시 참자 마시 그거 봐. 야고 장원도 삼발 망치 밀람 땅하다 남상에 밀람 밀람 레스 남상에 그거 돼.
야 thì đối với điểm đầu tiên đó là những giấc mơ thì là cái phần mà chúng ta học trong ngày hôm nay thì có hai phương pháp thầy vừa hướng dẫn. Thì đối với hai phương pháp đó thì chúng ta chọn phương pháp thứ hai là phương pháp dễ hơn. Đối với những người mà chưa có kinh nghiệm thiền định thì phương pháp đó chúng ta có thể nhận biết được giấc mơ của mình. Và ở trong giấc mơ đó thì làm sao mình biết được rằng mình đã có thể nhận biết được giấc mơ của mình một cách tốt? Đó là đa phần khi mà nằm mơ thì mình biết rằng mình nằm mơ này. Còn đối với những người mà có lúc mà chúng ta biết mình nằm mơ, có lúc là không biết nằm mơ, cái khả năng đó nó đều nhau đó, thì lúc đó mình chưa có nhận biết tốt về giấc mơ của mình. Những cái tối giấc mơ là đa phần, nếu mà mình nằm mơ thì đa phần mình sẽ nhận biết được mình nằm mơ. Thì cần phải có cái trải nghiệm như vậy.
Đúng không? Ôi đủ chân chè đi rồi, ôi đủ chân chè đi rồi, ôi đi rồi ta. Đừng biết tập gì dân dưới xe mà chè đi rồi, đừng biết tập gì mình làm, đừng biết tập gì dân dưới. Đừng bao giờ còn lại ta mình làm xin hạt đi rồi, thẳng bước được không bao, thẳng bước được tế chè đi rồi.
Dạ, ở phương pháp, ở cái bước mà nhận biết giấc mơ này thì thầy hướng dẫn cho chúng ta phương pháp là dùng cái động lực, dùng cái sức, nghĩa là cái thói quen suy nghĩ về động lực đó, để mình giúp mình, để trợ giúp cho mình nhận biết được giấc mơ, nghĩa là mình nghĩ, mình phát sinh cái động lực. Tôi sẽ nhận biết, tôi nhận biết cái động lực đó để làm quen và nhận biết giấc mơ của mình.
Tan nhiên mà từ lâu mấy năm mấy năm rồi, các cụ chăm chăm để bằng này học hiểu rồi, sau khi tôi mà phải học, chuyên chú tiếng Anh, nam ngữ, tiếng Anh, và học được chuyên chú tăng cái chỗ này học hiểu, được chưa? Chăm chỉ chọn chưa?
Dạ, và một cái điểm nữa là ở trong giấc mơ mình nhận biết giấc mơ một cách tốt á, là mình có thể mình thực hành cúng dường tôn ma, cúng dường lên chư thiên. Ở trong những cái bản kinh mà chúng ta thường hay cầu nguyện với thiên nữ, mình cả tràng thường hay đọc, với những cái bản kinh đó mình cúng dường thỉnh cầu gia trì của thiên nữ, hoặc là cúng dường thiên nữ tôn ma, thì đó là những phương pháp rất là tốt để chúng ta có thể nhận biết được chúng ta làm ơn. Đó là phương pháp hỗ trợ.
Nó phong phú được ạ.
Nó không chừng là phú được.
Phú được ạ. Ôi dạ. Nói nhìn được đất đi rồi ạ. Các cái tiêu rồi. Nó là giúp mình tốt đạt rồi ạ. Nó đi tốt chứ đi dòng rồi. Chết rồi ạ. Ok. So, mình gọi là gồm giật đi dòng rồi. Mình gọi cùng nhà chỗ rồi ạ. Nó đi rồi ạ. Thầm mình gọi nhà chỗ rồi ạ. Ta đi rồi ạ. Mình làm xin nhà chỗ rồi ạ. Ôi đi rồi ạ.
Dạ, cho nên đây là bước đầu tiên là để nhận biết chúng ta nằm mơ, dùng cái phương pháp phát sinh cái động cơ. Và lúc ngủ thì mình tập trung vào trên cổ của mình. Đây là phương pháp đơn giản, chúng ta có thể dần dần mình làm quen với việc nhận biết giấc mơ của mình.
Được rồi, ta mình làm mà sinh mà mình làm mà sinh mà tham gia sử dụng hạ lý kia thôi nó yếu rồi. Mình làm thật đi ngon đó, mình làm sinh nhà yên á. Thông minh sử dụng hạ trực trị của thông minh trực trị yên sao. Chẳng bây giờ ngon thật, chẳng bây giờ hạ tiết sử dụng nó yếu rồi. Nam sao ngon mình làm sinh kia, mình làm chú gô chẳng mà chú mà chế. Bảo chế sử dụng rộng khắc của nhà chú rồi. Ôi thì kết chú rồi.
Dạ, bởi vì cái lúc mà để mình có thể nhận biết được giấc mơ của mình nó có khá là nhiều chướng ngại, cho nên chúng ta cần phải thanh tịnh cái chướng ngại đó. Việc thanh tịnh chướng ngại nó dùng bằng số không pháp hỗ trợ, như là chúng ta cúng dường chư thiên với những cái phần chúng ta cùng với thiên nữ cũng như vậy là một cách. Hoặc là nếu mà chúng ta có nhận được các khóa đảnh, là khóa đảnh của đại đức Kim Cang, chúng ta liên tục chúng ta thực hành sinh tử sinh khởi mình hiện lên thiên thân của ngài đại đức Kim Cang, đó là một phương pháp để chúng ta tiêu trừ chướng ngại, để mình có thể dễ dàng nhận biết được giấc mơ.
Đúng không? Ôi, thì chết chết. Thế nhưng mà thì mình làm sinh ra, ta tên sẽ trả lời rồi nha. Tên sẽ ta thẳng nghĩ rồi, ta thẳng bộ đời lên hạ bộ thì chết. Thế nhưng mà tên sẽ mà khá lời ta nha. Mình làm cho nha, thật ra. Tên sẽ mà.
Dạ, thì thứ nhất đó là những cái điều giấc mơ của mình, đó là phương pháp ở cái mức độ ở mức độ sơ khởi, như là chúng ta nhận biết được giấc mơ đầu tiên thôi. Làm sao chúng ta có thể nhận biết được những giấc mơ sâu hơn? Ở trong giấc mơ đó lại có những giấc mơ nữa, làm sao chúng ta nhận biết được? Thì có những phương pháp mà khác nữa.
Hôm nay chúng ta sẽ trình bày là ác công của một cái trình bày là gì? Nên chúng ta om quan đó om mà được chứ?
Dạ, cho nên ở cổ chúng ta hãy thiền quán đến một chữ từ om màu đỏ.
Om mà vô cùng chứ sao mà bên mà chế bên mà bên mà chế bên mà gần thì om mà được chứ?
Dạ, chữ om màu đỏ đó nó nằm ở trên một cái hoa sen.
Om
nó không chỉ là cũng như
you have to focus on the decibel.
No.
At on, which you have to visualize on the throat and which the on the lotus flower, okay? Four petals of the lotus. only four petals, okay, lotus of the four petals.
Dạ, đầu tiên chúng ta quán tưởng là cái chữ ôm màu đỏ nó nằm ngay cổ của mình nè. À, thì ở phía bên dưới của chữ ôm nó là một cái hoa sen có bốn cánh nè. Thì cái chữ ôm nó nằm ngay cổ à. Dạ, nếu mà chữ ôm màu đỏ đó mình khó quán tưởng thì mình hay quán tưởng chữ A màu đỏ.
Thì A màu vụ chữ xong rồi ta thấy là xe bằng bệnh mình bắt thì còn xem xa mình đều ta.
Dạ, nên mình quán tưởng là có một cái chữ ô màu đỏ hoặc là chữ A màu đỏ nằm ở trên cái hoa sen bốn cánh đó, nơi cổ của mình, và toàn bộ sự tập trung của tâm của mình hướng về cái đối tượng đó đang nằm ngay trên cổ của mình.
Cái gì cái ý nghĩa sao mà đang nhớ xuống rồi cái gì cái ý nghĩa ôm a nu ta re gì cái nghĩa của sao mà đang đi con nào cái đi nhổ ra sao rồi ôm chú sao mà đang đi cái.
Dạ, tại vì nếu mà mình thay đổi các cái chủng tử liên tục á, thì nó sẽ rất là đau đầu, nó khó tập trung. Cho nên mình hãy cứ quán tưởng một chủng tử thôi, đó là chủng tử ôm màu đỏ trên hoa sen bốn cánh nơi cổ. Có năm chủng tử là ôm anutare, và ở trong bản kinh hướng dẫn là chúng ta quán lần được năm chủng tử đó, tập trung vào cả năm chủng tử cùng lúc. Mà với cái phương pháp quán tưởng như vậy thì khá là đau đầu, mình khó có thể tập trung được, cho nên chỉ quán một chủng tử thôi.
Hay nên đi nhau đó sao rồi? Yếu ngang một quả chế, để rằng cái rừng bắp rồi rồi, rừng bắp cái khô lô zả khô, zả cái khô lô chở rồi, đi cái là bảy mươi tám mươi chín rồi, lotus with the four petals, and the center đó là âm ma với sáu mươi tám, ông đủ chưa? Chưa đã, âm ma với sáu mươi tám, mani khô thì sáu mươi tám, sáu mươi tám, mấy quả số mani rồi đó.
Vậy cho nên mình hãy dùng cái phương pháp quán như vậy, tại vì có thể nắm cái chủng tử đó Om Anuttara, nếu mà quán cùng lúc nó rất là khó, cho nên để đơn giản thì mình quán tưởng là ở nơi cổ mình có cái luân xa cổ, cái luân xa gốc ở nơi cổ đó nó có một cái hoa sen bốn cánh, thì nên ở trên hoa sen bốn cánh nó có một chữ chủng tử A màu đỏ, và mình, lúc mà mình nằm xuống mình ngủ thì mình hãy quán tưởng vào cái đối tượng như vậy.
Ta yên đi lên nga chia chị cái yêu thương bê chân lỗi mà ta a đi bê nào lỗi sao mang bê nào lỗi à mà.
Dạ, cái chủng tử đó nó không phải là cái điểm quan trọng ở đây là chủng tử nó không phải là nằm ở ngoài, không phải nằm ở trên cổ của mình, nằm ở trong cổ, nghĩa là ở trong cuống họng phía bên trong cuống họng mình thì cái luân xa đó nằm ở trong cuống họng của mình, cái chủng tử đó và các hoa sen nằm ở trong cuống họng.
Condition mà nhiều rồi, like this you have to fall asleep. But even in case if you didn't have the dream, even once you have the dream and you didn't realize that you are having a dream, then when you wake up the middle of the night or the early morning, then again you have to fall back to sleep. And at that time you have to visualize the rug thiglish. That means some of the count. Thì thưa được không?
Lúc mà buổi tối đó mình nằm xuống mình ngủ á, mình chưa có mình nằm xuống mình ngủ mình quán tưởng như vậy, rồi đến tới lúc gần sáng mình thức dậy á, mình biết rằng mình vẫn chưa mơ, hoặc là mình biết là mình có mơ nhưng mà hồi nãy lúc mình mơ trong giấc mơ mình không biết là mình đang mơ, thì đến lúc đó đó khi mà mình tỉnh dậy lúc gần sáng mà mình có cái trạng thái đó nghĩa là chưa có nhận biết mình là mơ đó, thì lúc đó mình phải nằm xuống mình ngủ thì lập tức mình ngủ tiếp. Và lúc mà trước khi mình ngủ tiếp á, mình phải quán tưởng có một cái giọt ánh sáng nằm ở trên cái chỗ giữa hai chân mày của mình, nằm ở trên trán giữa hai chân mày của mình.
Okay, now generally dream yoga practice is to destroy the your sleep.
Dạ, tại thông thường là thực hành cái du dạ mộng này sẽ phá cái giấc ngủ liên tục của mình.
It will not let you enjoy the sleep. Always say like that, once you cannot sleep. Dream again, meditate. Middle of the night. Can you believe that this is the one kind of practice? Middle of the night. Once you don't have the dream, then again you have the focus of the center of your forehead with the drop of the light, white light. Then again we are concentrating on that. You have to try to fall asleep. Then again it may help you to dream. Again, it may help you to have a dream. Yeah, milam tanga le kewa yung yor. Ta dire. Ta bet ni milam ma tang na ta kathu na odire chide. Ta.
Dạ, cho nên lúc mà mình thực hành chú dạ mộng thì là để mình biết là mình mơ, nên mình cứ cái giấc ngủ mình cứ bị xáo trộn, mình cứ nghĩ là mình phải nằm mơ, mình phải nhận biết được, mình không có tận hưởng, không có được cái giấc ngủ tốt, thì ngay cái lúc nửa đêm lúc mà giật mình tỉnh dậy mà biết rằng hồi nãy giờ mình vẫn chưa biết được mình mơ, thì lúc đó mình phải thiền quán ngay ở một giọt ánh sáng trắng. một giọt ánh sáng trắng nằm ở trên cái nơi ở phía chính giữa hai cái chân mày của mình rồi nằm xuống ngủ tiếp. Với phương pháp đó thì sẽ dễ dàng để mình có thể nhận biết được giấc mơ ở những cái giấc mơ kế tiếp. Chúng ta có thể thiền quán như vậy, bất cứ lúc nào mình tỉnh dậy và mình chưa có nhận biết được giấc mơ thì mình phải thiền quán một giọt ánh sáng trắng ở nơi ở giữa hai chân mày.
Yes, the one thing is a very strange that that is my last time when I was having the dream yoga retreat in Taiwan. One lady, she told me that she just fell asleep. Again, she went to the dream. In the state of the dream, she again she had the dream. Milam nào chi so. Thì mình phải sao được? Cảm thấy không có.
Dạ, thầy nói rằng hôm trước ở Đài Loan thì thầy có một cái khóa nhập thất như Du Già Mộng với lại nhóm Phật tử ở đấy. Thì trong nhóm Phật tử ấy thì có một cô ấy khi mà vừa mới học bài Du Già Mộng xong thì cô ấy nằm mơ liền và nhận biết được mình nằm mơ liền bằng cách là ở trong giấc mơ cô ấy biết là mình lại nằm mơ thêm một cái giấc mơ trong mơ nữa. Thì đó cũng là một cách để mình nhận biết được giấc mơ.
Oh, this is very weird. That's also the purpose, main purpose of the dream yoga is that to use the our consciousness even in the state of the dream that we use to the practice the dharma. So it is some sort of various that in the state of the dream our consciousness is a very sharp. So if we can use that very properly, then we can realize the emptiness or we can still understand all the, I mean, the nature of the ultimate nature Jorva is very easily. So that is the one main purpose, number one. Number two is that in the dream state. Now the two is the little dream state, even though we call at that time we are having the dream body. So using that dream body, we can use to travel through the one place to another. That will be, I will cover up next.
Dạ, mục đích chính của Du Già Mộng là chúng ta có được cả các tâm thức vi tế trong lúc mà chúng ta nằm mơ. Thì với cái tâm thức vi tế nó rất là rõ ràng và cái khả năng mình nhận biết được tấn công của cái tâm thức đó nó tốt hơn là cái tâm thức thô của mình tỉnh. Cho nên mình hãy tận dụng cái tâm thức vi tế đó để mình thực hành pháp để mình thiền quán và tấn công. Phương pháp để mà tận dụng được cái tâm thức lúc mà nằm mơ đó thì mình dùng phương pháp là thực hành Du Già Mộng. Một cái cách thứ hai của Du Già Mộng đó là trong giấc mơ của mình thì mình sẽ phát sinh ra thân mộng, tức là thân của lúc mình đang nằm mơ. Thì với cái thân mộng đó có thể du hành, có thể di chuyển được khắp mọi nơi đúng theo ý mình muốn, cho nên có thể dùng cái thân đó để mà mình di chuyển.
Ok. Then today I'll stop here, okay? Today I was traveling. I'm just traveling and now I reached the one place. So today we'll stop here, okay? Short session. And now remaining the time, what you do, all the youth groups, okay? Just you discuss that today what I taught, okay? So one or two person just recall the what I have told, okay? And recall it, okay? If it's not very clear, later on you can listen to the recording, okay? Recall it, okay? And who have not understand very clearly as a group, you can raise the question and you discuss, okay? The what point I have told, okay? So today I will stop the class a little bit earlier, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng sớm ở đây ạ, bởi vì thầy đang di chuyển và mới vừa đến một ngoài nơi, nên thầy bây giờ thầy lại có việc. Thầy nói rằng chúng ta nhóm đây cái phần thời gian còn lại thì mình có thể thảo luận với nhau mà bài giảng của thầy có lẽ bây giờ là những cái điểm này mình có thể thảo luận với nhau để làm rõ hơn. Và sau đó nếu mà có người nào thì những người có thể giảng lại, chúng ta nghe lại để rõ hơn.